Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nhận thấy nhu cầu mua bán giấy tờ tùy thân khá lớn, Hà Đình Khương, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã lập một sàn giao dịch trên mạng xã hội mua bán với số lượng hàng ngàn người tham gia.
Chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 70/2019 NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 10 tháng 1, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ xử lý đường dây mua bán giấy tờ tùy thân với số lượng lớn do Hà Đình Khương, sinh năm 1988, ngụ Bình Tân cầm đầu. Qua công tác nắm tình hình, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1, Công an quận Bình Tân bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê nằm trong hẻm 137, Phan Anh, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân. Tại đây, tổ công tác phát hiện tại lầu 1 căn nhà có 401 giấy chứng minh nhân dân, 2 giấy đăng ký xe ô tô, 300 giấy đăng ký xe hai bánh, 267 giấy đăng ký xe mô tô, 2 sổ hộ khẩu, 3 bảo hiểm y tế, 1 giấy ra vào cổng, 1 thẻ sinh viên, 4 giấy phép lái xe không có ảnh, 16 hộ chiếu, 103 giấy phép lái xe hạng A1. Ngoài ra còn có một thẻ ngành công an và một máy ép nhựa. Tại thời điểm kiểm tra, Khương khai, khi thấy nhiều người có nhu cầu mua bán các loại giấy tờ tùy thân, nên Khương lên mạng tạo thành tài khoản Facebook mang tên Siêu Quậy để giao dịch mua và bán các loại giấy tờ này. Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản Siêu Quậy của Khương có đến hàng ngàn người tham gia giao dịch. Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh, Khương trực tiếp nhận và giao hàng. Nếu ở tỉnh thì Khương sử dụng việc chuyển phát nhanh, thu tiền bằng cách chuyển khoản. Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra mở rộng đường dây buôn bán giấy tờ này.
Lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án bắt 4 đối tượng, thu giữ 150 bánh heroin, 126 kg ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan. 4 đối tượng bị bắt gồm Vừa A Thắng sinh năm 2001, Giàng A Minh sinh năm 1999, Lý A Pó sinh năm 2000, Mùa A Vừ sinh năm 1988, đều trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 7 tháng 12, theo nguồn tin các đối tượng trong đường dây chuẩn bị vận chuyển số lượng ma túy từ Lào vào Nghệ An qua huyện Kỳ Sơn để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Ngay lập tức ban chuyên án đã nhận lệnh lên đường. 4 giờ sáng ngày 8 tháng 12, trinh sát phát hiện các đối tượng rời khỏi một nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén, lên chiếc ô tô bán tải chạy theo hướng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Khoảng 5 giờ sáng, khi chiếc xe chở 4 đối tượng nghi vấn trong đường dây ma túy chạy đến khu vực Tam Đình, Tương Dương, Nghệ An, các mũi công tác đồng loạt bất ngờ đánh chặn và tóm gọn các đối tượng. Khám xét tại chỗ, ban chuyên án thu giữ 8 bao tải, trong đó có 150 bánh nghi là heroin và 126 túi hình hộp được bọc như gói trà, nghi 126 gói ma túy dạng đá. Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đây là chuyên án mà lực lượng đã dày công theo dõi. Các đối tượng sử dụng nhiều loại vũ khí nóng nên việc triển khai đánh án được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho lực lượng. Trong đấu tranh phòng chống ma túy thì anh chuẩn bị kỹ lưỡng chừng nào thì độ an toàn tốt chừng đó, vì tội phạm ma túy luôn sử dụng vũ khí nóng. Anh em chúng tôi đã họp ban chuyên án và thực hiện chỉ đạo từ trên xuống dưới thông suốt, căn ke và luôn đặt đối tượng trong tình huống bất ngờ. Chiều ngày 8 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã tổ chức giám định số ma túy thu giữ trong chuyên án. Qua đó xác định gồm 150 bánh heroin và 126 kg ma túy dạng đá. Các đối tượng bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết đơn vị đã khởi tố 3 đối tượng về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, ngày 21 tháng 12 năm 2020, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Ma Văn Lai, sinh năm 1983, trú tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, khi đối tượng này có hành vi tàng trữ 3 khẩu súng bắn đạn ghém và 15 viên đạn. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng liên quan là Lương Đình Huấn, sinh năm 1979, trú tại thôn Bản Tuống, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 30 hạt nổ và một số chi tiết, thiết bị, máy hàn, máy cắt, máy mài, Huấn sử dụng để chế tạo súng, đạn. Các đối tượng Huấn, Lai thừa nhận số tang vật trên là của mình. Mở rộng điều tra, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Công an tỉnh đã bắt giữ Hoàng Văn Trung, sinh năm 1971, trú tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, thu giữ 2 khẩu súng, 60 viên đạn, trong đó có 50 viên đạn thể thao và 10 viên đạn ghém. Khám xét nhà Trung, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm 2 khẩu súng, 129 viên đạn, 14 hạt nổ và một số đồ vật sử dụng để chế tạo đạn. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh, thị xã Phổ Yên là địa bàn có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Càng gần Tết Nguyên đán Tân Sửu thì tình hình trật tự an toàn giao thông càng diễn biến phức tạp do hoạt động vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại tăng đột biến. Chính vì vậy, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Qua tuần tra và nắm bắt địa bàn cho thấy, gần một tháng trở lại đây, khu vực đường 47m thuộc khu công nghiệp Yên Bình xuất hiện các nhóm tụ tập phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và bốc đầu xe máy. Số lượng từ 20 đến 25 mô tô, các đối tượng chủ yếu thuộc lứa tuổi thanh niên, thậm chí đang đi học phổ thông. Trung úy Nguyễn Đức Ninh, đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phổ Yên thông tin. Trước tình hình trên, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác, tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm. Kết quả chỉ trong thời gian ngắn đã lập biên bản xử phạt 2 trường hợp vi phạm. Cụ thể, ngày 28 tháng 12 năm 2020, phát hiện Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 2001, ở xóm Ruộng, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, điều khiển xe không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm và tham gia lạng lách đánh võng. Khi thấy lực lượng chức năng thì đối tượng vứt xe bỏ chạy. Cơ quan chuyên môn đã phối hợp với công an xã Đắc Sơn xác minh và mời Kiên lên làm việc, xử phạt số tiền gần 10 triệu đồng. Tiếp đó, vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 2004, tại xóm Yên Ngựa, xã Lâu Thượng, Võ Nhai, điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, chở phía sau là Chu Diệu Linh, đang học lớp 10, trường trung học phổ thông Võ Nhai. Cả hai cũng bị lập biên bản và mời gia đình đến giải quyết. Cùng với tuần tra triệt phá tình trạng tụ tập phóng nhanh vượt ẩu, đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phổ Yên còn tập trung xử lý các vi phạm xe vận tải hành khách chở quá số người, đỗ dừng đón khách không đúng quy định, chạy không đúng lịch trình. Người điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô tải chở quá trọng tải cho phép, tự ý thay đổi kích cỡ thùng xe. Đồng thời phân công cán bộ trực chốt tại các khu vực trọng điểm như ngã tư Ba Hàng, chợ Nam Tiến, khu công nghiệp Yên Bình để hướng dẫn, hạn chế ùn tắc giao thông. Theo thống kê, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 tới đầu tháng 1 năm 2021, các tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính hơn 100 trường hợp, gần gấp đôi so với thông thường. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cho phép, xe khách không có phù hiệu. Bên cạnh đó, đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phổ Yên còn phối hợp kiểm soát cơ động đối với các đối tượng gây rối, xử lý các loại tội phạm trên tuyến giao thông như vận chuyển ma túy, pháo nổ trái phép và hàng lậu. Các vụ việc điển hình là ngày 15 tháng 12 năm 2019, phát hiện Nguyễn Văn Lộng, sinh năm 1992, ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, dừng xe tải biển kiểm soát 29C30984 ở khu vực có biển cấm trên quốc lộ 3. Kiểm tra trên thùng xe có một số hàng hóa không có nhãn mác, hóa đơn. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, tại trục quốc lộ 3, qua kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1989, ở xóm Khai Sơn, xã Kha Sơn, Phú Bình, tàng trữ 5 gói giấy bạc chứa ma túy. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, tại đường gom khu công nghiệp Điềm Thụy, phát hiện Trần Văn Tuyên ở Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E2663, không thắt dây an toàn. Phối hợp với đội cảnh sát điều tra về kinh tế xác minh trên xe chở một số thùng ghi chữ nước ngoài không có hóa đơn. Đại úy Vũ Quốc Huy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phổ Yên nhấn mạnh. Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm năm nay ở Phổ Yên là việc tăng cường phối hợp với công an xã phường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường liên xã. Tại một số khu vực trọng điểm như ngã tư Ba Hàng, chợ Nam Tiến, khu công nghiệp Yên Bình, lực lượng chức năng triển khai viết giấy nhắc nhở với các vi phạm quy định dừng đỗ. Trường hợp tái phạm mới tiến hành lập biên bản xử phạt. Điều này góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Cũng giống như những năm trước, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Phổ Yên sẽ huy động tối đa lực lượng. Riêng những ngày nghỉ Tết Nguyên đán và lễ hội xuân duy trì trực 100% quân số. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ cũng tăng cường phối hợp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, nhất là chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để góp phần đón một cái Tết vui tươi, an toàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ số, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi thách thức mới, cần có sự thay đổi một cách toàn diện, từ tư duy nhận thức đến cách làm. Bộ ngành tư pháp xác định để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả thiết thực, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây được coi là một trong những giải pháp đột phá quan trọng. Bài viết ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật của phóng viên Quang Chính.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tác động đến mọi chủ thể, trên mọi lĩnh vực, mọi vùng miền trong cả nước với những vấn đề chung cũng như những vấn đề đặc thù của mỗi người dân, doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, để thực hiện thành công chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bên cạnh sự quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước, cần có sự đồng thuận vào cuộc của mọi chủ thể trong xã hội.
Chuyển đổi số trong công tác phổ biến pháp luật đưa ra cái yêu cầu cần phải xây dựng một cái cơ sở dữ liệu phổ biến giáo dục pháp luật dùng chung, được số hóa, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Thì ở đây thì rõ ràng là cái trách nhiệm của các bộ ngành và các địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của mình thì đóng góp gì vào trong cái xây dựng cái cơ sở dữ liệu dùng chung về phổ biến giáo dục pháp luật mà được số hóa. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ giới thiệu và truyền tải phổ biến đến người dân và doanh nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định, công nghệ số cho phép thấu hiểu từng cá thể, từ đó nhu cầu của người dùng được đáp ứng và cải thiện tốt hơn. Cụ thể, nền tảng công nghệ số cho phép người dân và doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu trong quá trình xây dựng văn bản. Thay vì người dân tự tìm kiếm, tự hiểu văn bản, thì các cơ quan có thể đưa thông tin, nội dung theo nhu cầu của người dân một cách chọn lọc và đúng thời điểm.
Công nghệ số ấy thì cho phép hiểu được cái nhu cầu, hiểu được cái thói quen và hiểu được cái khoảng thời gian nào trong ngày mà cái đối tượng tuyên truyền phổ biến của chúng ta muốn lắng nghe nhất. Mà tuyên truyền bằng công nghệ số ấy thì những cái công nghệ nó có thể tuyên truyền mà nó không mệt mỏi, không phụ thuộc vào cái tâm lý, vào cái cảm giác của người mà đi tuyên truyền. Thông qua các cái nền tảng công nghệ số này thì chúng ta có thể tiếp cận được nhiều người hơn, hiệu quả hơn và với một cái chi phí phù hợp hơn.
Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là tất yếu, là một trong những giải pháp có tính đột phá để thay đổi tổng thể diện mạo, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho người dân tự học tập, tìm hiểu pháp luật, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Từ đó, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật không bị giới hạn về không gian, tạo sự lan tỏa sâu rộng và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giúp người dân dễ dàng, thuận lợi trong khai thác, sử dụng pháp luật để bảo vệ, thực thi các quyền, nghĩa vụ pháp lý. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên, để chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật khả thi, hiệu quả, thiết thực, các bộ ngành địa phương cần đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, công nghệ số cho phù hợp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Các bộ ngành địa phương chủ trì xây dựng dữ liệu câu hỏi và trả lời về lĩnh vực pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ ngành địa phương đó và tích hợp chung vào cơ sở dữ liệu chung của cả nước do Bộ Tư pháp quản lý để chia sẻ dùng chung phục vụ việc tìm hiểu pháp luật của người dân doanh nghiệp. Các câu hỏi được xây dựng trên cơ sở các tình huống thực tiễn liên quan mật thiết đến đời sống sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Hiện nay thì Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng cái hệ sinh thái phổ biến giáo dục pháp luật trên thiết bị di động và cơ sở dữ liệu câu hỏi và trả lời để các cái lĩnh vực pháp luật trên đây sẽ là nguồn tài nguyên quý giá để phục vụ hoạt động của hệ sinh thái.
Thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần phát triển nền tảng để người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tra cứu dưới dạng hỏi đáp tình huống. Hiện nay, hệ thống văn bản của Việt Nam khá phức tạp. Một nội dung được quy định ở nhiều văn bản thuộc nhiều trang, nhiều cổng thông tin điện tử khác nhau. Vì vậy, cần phát triển ứng dụng để khi người dân, doanh nghiệp hay là cơ quan nhà nước có câu hỏi hay là vấn đề quy định của pháp luật thì chỉ cần hỏi trong ứng dụng là sẽ có câu trả lời cụ thể, chứ không chỉ là tra cứu văn bản. Bên cạnh đó, nền tảng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải đáp pháp luật từ xa cần phát triển để phục vụ các đối tượng người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, giống như nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Đặc biệt, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng số.
Dọc rách mùa xuân về hối hả ngựa ơi xuống chợ cùng ta. Ngựa đi phiên chợ ngày xuân, miệng em cười, áo em rực rỡ, màu núi màu rừng cho lòng anh mê say. Nó hoàng gọi em bằng tiếng khen, sao em mày mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mày mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dư chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn. Nàng ơi hãy về cùng anh, thương anh dìu anh lên ngựa gập ghềnh đường xa. Hoa mi chim hót vang tiếng khen anh, thương anh theo anh về bàn, thương anh theo anh về bàn. Nọng ơi nọng rực rỡ màu núi màu rừng cho lòng anh mê say. Nó hoàng gọi em bằng tiếng khen, sao em mày mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mày mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dư chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn. Nàng ơi nàng ơi gọi em bằng tiếng khen, sao em mày mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mày mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dư chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn. Nàng ơi hãy về cùng anh, thương anh dìu anh lên ngựa gập ghềnh đường xa. chim hót vang tiếng khen anh thương anh theo anh về bàn thương anh theo anh về bàn nọn ơi nọn
tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung nghị định số 70/2019 NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Điều 8, chế độ chính sách. 1. Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của trưởng công an cấp huyện, công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 2. Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ, nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Điều 9. Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. 1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ, nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng, tính đến thời điểm dự thi. Kết quả phân loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an Nhân dân, thì được xét dự tuyển vào các học viện, trường Công an Nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an Nhân dân, tốt nghiệp ra trường, được phong cấp bậc hàm, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp. 2. Hạ sĩ quan, chiến sĩ, nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, hết thời hạn phục vụ tại ngũ, có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an Nhân dân. Nếu tự nguyện và Công an Nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan, nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.
Điều 10. Xuất ngũ. 1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định này thì được xuất ngũ. 2. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc Hội đồng Y khoa Bộ Công an kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm B và C khoản 1, các điểm A, B, C khoản 2 điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. 3. Cục trưởng và chức vụ tương đương, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền, tổ chức lễ tiễn hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã giao quân. 4. Thời hạn xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, chiến sĩ và Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi giao quân hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc, học tập trước khi nhập ngũ. 5. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan tổ chức phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ. 6. Hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 15 ngày làm việc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.
Chương 3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân và xử lý vi phạm trong tuyển chọn gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Công an. 1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. 2. Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp trong công tác tuyển chọn gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân theo quy định tại nghị định này và các văn bản pháp luật liên quan. 3. Căn cứ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhu cầu sử dụng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân hàng năm. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân bổ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân cho đơn vị thuộc quyền ở từng địa phương cấp tỉnh.
Điều 12. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ. 1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an cung cấp trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. 2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện chế độ chính sách quy định tại nghị định này. 3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức thông tin tuyên truyền về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định của pháp luật. 4. Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. 1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. A. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện quy định về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong nhân dân. Chỉ đạo và thực hiện tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại Điều 35 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015. B. Phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị ở địa phương, vai trò tham mưu của cơ quan công an các cấp và trách nhiệm của trưởng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, ấp, bản, làng, phum, sóc trong tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. C. Giao chỉ tiêu phù hợp với nguồn tuyển của từng địa phương, phối hợp với đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, bù đổi những công dân đã gọi thực hiện nghĩa vụ vào đơn vị công an nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nếu có. D. Chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp với cơ quan công an cung cấp, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn. 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn. 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Công an cấp xã tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng quy định, đủ số lượng, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả.
Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ. Đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc tuyển chọn gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 15. Trách nhiệm của công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ. 1. Có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh gọi. Nếu có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian địa điểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc và báo cáo trưởng công an cấp huyện. 2. Trong thời gian phục vụ tại ngũ, thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm và những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân không được làm, quy định tại Điều 31, Điều 32, Luật Công an nhân dân năm 2018.
Điều 16. Xử lý vi phạm. 1. Công dân có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân mà không có lý do chính đáng, đào ngũ khi đang thực hiện nghĩa vụ, thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo Điều lệnh Công an nhân dân, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 17. Khiếu nại tố cáo. Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại đối với hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình do cán bộ, cơ quan công an thực hiện trong quá trình tuyển chọn và thực hiện chế độ chính sách với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Cá nhân có quyền tố cáo các hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Chương 4. Điều khoản thi hành. Điều 18. Hiệu lực thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 19. Trách nhiệm thi hành. 1. Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị định này. 2. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Q. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, báo Thái Nguyên, vov.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.